Bây giờ tới cái bài khác, bài kế, tức là kinh tịnh bất động đạo. Tôi nghe như vậy, một hôm Phật đến Câu Lâu Xấu, tại đô ấp Kiến Ma Sắc Đàm Câu Lâu. Thế Tôn bảo các thầy tỳ kheo: dục là vô thường, là dối trá, nói dối. Pháp dối trá ấy là huyễn hóa, dối gạt kẻ ngu si. Nếu cái dục hiện đời và cái dục đời sau, nếu cái sắc hiện đời và cái sắc đời sau, tất cả thứ ấy là cảnh giới ma, là mồi của ma. Nhân đó tâm sanh vô lượng pháp ác, tăng tham sân và đấu tranh. Đệ tử của thánh khi học bị làm chướng ngại. Cái bài kinh này thì có những cái nét rất là thiết yếu đối với cái người học Phật, mà nhất là học Phật còn trẻ. Bởi vì chúng ta học Phật mà nếu không có thấu suốt những lẽ này thì bị chướng ngại, cho nên khi học bị làm chướng ngại. Trước hết Phật nói về cái dục, kế nói về cái sắc. Dục và sắc thì đây nó cũng có mang hai cái ý nghĩa. Dục là cái dục của hiện tại, cái sắc cũng là cái sắc hiện tại, rồi cái dục cũng là cái dục của đời sau, và cái sắc cũng là sắc đời sau. Hiện tại là cái dục mà mình thấy ngũ dục hiện tại đó, sắc là cái hình sắc hiện tại, còn đời sau là do mình mê ngũ dục hiện tại, cho nên sau này sanh nó trong quả dục. Rồi mình mê các cái sắc hiện tại, rồi sau này mình cũng còn mắc kẹt ở trong quả sắc, vân vân. Thì như vậy đó, nếu ai mê dục mê sắc ấy, thì người đó đó là cảnh giới ma, là mồi của ma. Mồi của ma bị ma nó nhử mình như con cá vậy đó, phải không? Mình như con cá vậy, người ta đem mồi tới nhử, nhử mình cắn cái mồi đó thì gọi là dính cầu. Thì cái điều này tôi giải thích trước, nếu rõ được đoạn này thì mấy cái đoạn sau mình dễ. Cái thứ nhất á, là Phật nói rằng dục là vô thường, là dối trá, nói dối. Tại sao dục là vô thường, là nói dối trá, nói dối? Bởi vì tất cả cái dục ở trên thế gian này không có cái nào mà chẳng vô thường. Mà đã là vô thường thì đâu có lâu bền, mà không lâu bền cho nên nó không có thiệt, cho nên nói là dối trá. Mà dối trá cho nên đeo đẳng cái dục là nói dối, là nói gạt. Bây giờ tôi đi từ những cái dục nhỏ cho tới cái dục lớn cho mấy huynh đệ thấy có phải là vô thường, có phải là dối trá hay không. Như bây giờ gần nhất là cái ăn uống của mình, mấy huynh đệ nghĩ mình ăn để làm gì? Ăn để sống, phải không? Trăm người như một, ai cũng nói ăn để sống hết á. Như vậy thì cái ăn đó là cốt để sống khỏe mạnh. Nhưng mà có khi có những cái món ăn nó ngon mà nó sanh bệnh, mà mình có thèm không? Có thèm không? Như vậy thì ăn để sống, mà biết cái ăn cái đó là bệnh, mà tại sao mình lại thèm? Mà tại sao vậy? Ví dụ như mình bệnh, mình bệnh, cái bệnh của mình á là nếu ăn những cái thứ chiên xào thì nó không tiêu được. Mà mình thấy nó chiên xào, nghe cái mùi cái nó sạch, nó thơm, cái nó thích, phải không? Thích cái nó thèm. Như vậy thì cái ý nghĩa ăn để sống đó đó, nó bị cái lỗ mũi nó gạt, phải không? Nó gạt, nghe cái mùi thơm cái nó gạt cái làm cho mình thèm, thèm cái rồi muốn ăn. Cho nên nhiều khi có những người bệnh nhiều, bệnh lâu, có những cái thức ăn mà thầy thuốc cấm không cho ăn, nhưng mà bệnh lâu quá cái họ thèm,
có khi họ lén họ ăn,
phải không?
Lén ăn cái bệnh trở đó. Thì như vậy cái ý nghĩa ăn để sống nó còn không? Như vậy ăn nó là ăn chết chứ đâu phải ăn sống, phải không? Biết ăn chết mà tại sao mình cũng cứ thèm, nó cũng muốn ăn. Đó là cái điều mà tôi thấy nó không có đúng với cái lẽ thật của cuộc sống. Nha. Như vậy thì chúng ta thấy cái mà nó muốn, nó thèm đó thì gọi là gì? Thèm muốn thì gọi là gì? Đó gọi là dục đó. Như vậy thì ngũ dục đó, tài sắc danh thực thủy, phải không? Đó. Còn nếu nói cách khác thì tế nhị hơn là sắc thanh hương vị xúc. Nha. Thì năm cái đó là năm cái vô thường hết, mà chính nó gạt mình, nó dối lừa mình, cho nên mình nhiều khi phải đeo đuổi theo nó. Tất cả chúng ta ai sống ở trong đời này, nếu mà đối cái dục mà mình làm chủ được á, thì người đó có thể tạm gọi là vượt hơn phàm phu rồi, phải không? Nghĩa là mình làm thắng được cái dục, dục của cái lưỡi, dục của lỗ tai, dục của cái mũi, dục của cái thân, rồi tất cả những cái sáu căn mình đó, mình đều thắng nó thì mình đã làm chủ được. Giờ tất cả cái dục đó nó không có cái gì gọi là cái bền lâu hết. Ví dụ như cái món ăn thịt ngon, thịt ngon mình ăn, mình thèm mình ăn, thì khi mình thèm đó, ví dụ như nói đơn giản là ở chùa lâu lâu hay ở trong Nam hay làm bánh xèo, phải không? Lâu lâu làm bánh xèo thì nghĩa là lâu quá mà mình không được ăn á, nghe người ta chiên cái mình thèm, phải không? Đó. Như vậy thì cái thèm đó, mà giả sử như bây giờ mình thèm thì có người đem cho mình, cúng cho mình, sức của mình ăn chừng ba cái no, để đem cúng mình ba cái thấy mình ăn ngon quá, họ đem ba cái nữa, thì ba cái đầu đó mình ăn nó ngon thiệt, nhưng mà ba cái sau họ nài ép mình ăn nữa thì còn ngon không? Nó hết ngon rồi, phải không? Khi mà cái bao tử đầy rồi giờ hết còn cái gì là ngon nữa hết, phải không? Thì như vậy thì cái thèm thuồng á, nó chỉ là một chặng nào khi cái nhu cầu nó thèm thuồng, mà qua cái thèm thuồng đó rồi thì nó trở thành ra sao? Ê chề chán ngán, phải không? Ê chề chán ngán là thành ra những cái sao mà ép đó là cái khổ chứ không phải còn ngon nữa, phải không? Đó, bây giờ giả sử cái thứ hai nữa là cái ăn chè như ở miền Nam hay có nấu chè sôi nước đó, phải không? Có nhiều người lâu lâu thèm ngọt, ăn chừng bốn viên cái thì thấy nếu là giỏi ăn là 4 viên cái nó no, mà nếu mà chừng đó ai đem thêm 2 viên nó biểu ăn thì sao? Nó ớn tới cổ, phải không? Đó thì như vậy tôi nói để mấy huynh đệ thấy, khi chúng ta đói khát thì chúng ta thèm thuồng, mà thèm thuồng thấy cái đó là quý, phải không? Quý cho nên rồi nó có giá trị. Còn nếu qua cái cơn đói đó nó đủ nó no rồi mà ép thêm nữa thì khổ. Như vậy thì nó thường hay vô thường? Nếu nó thường thì trước sau đều ngon đều quý hết, mà nó chỉ có giá trị một chặng một đoạn. Như vậy để biết rõ nó là vô thường. Nghĩ khi nãy đã nói về cái dục, nó là vô thường, vô thường là dối trá, nó đã là dối trá cho nên nó là quyển quá, nó gạt kẻ ngu si. Thì cái chữ mà nó gạt kẻ ngu si nghe buồn quá, quý vị có buồn không? Mình có bị nó gạt không? Nếu bị gạt tức là mình là kẻ ngu si rồi. Đó là cái điều mà tôi thấy có học rồi mới biết cái lỗi của mình. Bởi vì tất cả những cái dục ở đây không có hạn chế trong cái dục mà chỉ ăn uống, mà còn cả về ngũ dục. Bởi vậy cho nên trong cái ngũ dục đó người ta mê lầm cho nó là những cái gì thích thú,
rồi đuổi theo nó, được nó thì cho lại gì? Là hạnh phúc và khổ đau. Những cái mà người ta thích thú ưa mến theo bây giờ đó, là tài sắc danh thực thùy đó, mà khi người ta đuổi theo nó nếu được đó, thì khổ đau hay là thích thú? Thích thú. Nhưng mà sao thích thú rồi sao nữa? Rồi là khổ đau. Vậy sao? Như hồi nãy tôi thí dụ, tôi thí dụ rằng tất cả cái người mà đuổi theo cái dục đó, thì khi mà ví dụ mình bệnh, cấm ăn những cái dầu mỡ, mà bây giờ đây mình thèm nghe, ta chiên mới thèm, thèm quá mình đòi ăn, phải không? Mình đòi ăn, mà nếu cái người trong thân nhân mình họ thương, họ thấy mình thèm quá, họ cho ăn, cho ăn thì sao? Thì cái bệnh mình nó tái phát thì nguy hiểm. Thì như vậy đó, nếu thỏa mãn được cái dục thì nó đưa tới cái khổ đau đó. Như vậy thì cái con người mà nếu ham mê ngũ dục, mà càng ham mê thì nó là càng đau khổ. Tôi nói như cái dục mà ngũ thùy đó, thật sự giờ cái thùy, thấy không? Cái dục của ngủ là nếu mình ham ngủ, thường á nếu một ngày mình ngủ chừng mấy tiếng vừa, ở trong chùa chắc không cho 8 tiếng thôi. Trong chùa là Phật dạy mình sao? Thiểu dục, thiểu dục tri túc, nghĩa là người ngoài thì ta thỏa mãn cái dục, chứ mình phải thiểu dục mà biết đủ. Đó. Bởi vậy người ta 8 tiếng thì mình còn có 6 tiếng hoặc là 5 tiếng. Nhưng mà tôi nói giả sử có ai đó họ ham ngủ quá, cho ngủ đủ 8 tiếng rồi cho ngủ luôn cả ngày. Nếu mà cả ngày nằm ngủ hoài thì mình thành con người sao? Lừ đừ, nó ngu si đành độn lắm, phải không? Như vậy thì nghĩa là thỏa mãn cái dục đó, nó không có đưa tới cái tỉnh táo, cái sáng suốt gì hết, mà nó chỉ là đưa tới cái con người nó lừ đừ, nó khờ khạo. Như vậy thì muốn thỏa mãn không có lợi gì đâu, phải không? Mà thế gian họ thường hay muốn thỏa mãn cái dục, bởi muốn thỏa mãn cái dục cho nên bị cái dục nó gạt, nó lừa họ, rồi cả đời họ khổ. Còn người tu của mình thì sao? Có muốn không? Mình tu là thiếu mà, có mà được ít, phải không? Có là đây là tôi nói ví dụ như ăn thì mình cũng ăn như ai vậy, ngày cũng hai bữa nhưng mà ba lần. Nghĩa là mình ăn đơn giản đạm bạc, phải không? Còn ở ngoài thì ăn thì có những thức này thức nọ, nó những thức ngon tiền hao nhiều, còn mình thì đơn giản, thì đó gọi là thiểu dục. Nhưng mà tất cả chúng ta nếu khôn ngoan thì thấy những cái dục chúng ta tránh, không bị nó gạt nó lừa. Còn nếu chúng ta dạ dột thì bị nó lừa nó gạt, mà nó gạt thì đó là chúng ta ngu si. Bởi vậy cho nên ai bị cái dục nó lừa gạt thì người đó bị làm hồi của ma, bị cái cảnh giới ma nó trói buộc. Thì trong kinh A Hàm, tôi không nhớ bài số mấy, nhưng mà có một bài kinh Phật nói về con khỉ đó. Con khỉ mà nó đi theo đoàn đi ăn, thì con khỉ chúa nó bảo nó đừng có đi rời đoàn, đừng có đi riêng. Nhưng mà nó nghĩ đi theo đoàn ăn được ít quá, thì nó muốn tách đoàn nó đi để được những thức ăn cho thỏa mãn. Rồi khi nó tách đoàn nó đi rồi thì khi nó ra, nó ra cái gặp mấy người thợ săn để mồi, để mồi cho nó thích quá, nó bừa vô nó ăn. Khi vô ăn mồi cho bị dính nhựa, dính nhựa, nhựa chắc quá, cái vừa dính cái miệng, miệng nó lấy cái tay nó gỡ, tay gỡ cái dính cái tay, người ta nay lấy nó gỡ nó dính cái tay nữa, còn cái gì, hai cái chân, nó lấy cái chân nó vào cái cũng dính luôn cái chân, cái chân kia nó vào dính luôn cái chân, rồi còn cái gì, còn cái đuôi, nó lấy cái đuôi nó móc cũng dính luôn. Như vậy thì sáu cái đều dính,
Người sao cái dính như người thời gian lấy lại cái lượm bỏ vô vỏ cách về đó. Thì đó Đức Phật nói à, cái dục là giống như là cái mũ nhựa đó, nghĩa là mình dính cái nào kẹt cái nào rồi, mà nếu tháo cái mình kẹt hết cơ thì thời gian là thí dụ cho ma, ma nó đưa mình đi tới cái chỗ tới chỗ nào ông Thời Phan đem khỉ về để làm thịt, còn mình ma nó đưa về thì làm tôi tới cho nó. Bởi vậy cho nên người tu mà tránh được cái ngũ dục hay là lục dục là sắc thanh hương vị xúc đó, pháp, thì tất nhiên mình khỏi, mình giải thoát được cảnh giới ma. Còn mình bị nó dẫn, mình dính với nó thì mình bị ma nó dẫn, ma nó làm chủ mình. Cho nên nói là cảnh giới ma là mồi của ma. Bởi khi mà mình đi trong đó rồi thì sẽ sanh vô lượng pháp ác, tăng trưởng tham sân và đấu tranh. Bởi vậy cho nên người đệ tử Phật như khi mà học, muốn học cái đạo giải thoát mà còn dính nó thì bị chướng ngại, không thể giải thoát được. Đó là một cái lời cảnh cáo lớn lao của Đức Phật để cho tất cả chúng ta ý thức được trần rã. Đệ tử Đa Văn của Thánh nên quán thế này: Thế Tôn nói dục là vô thường, dối trá, nói dối. Pháp dối trá ấy là huyễn quá, dối gạt kẻ ngu si. Nếu cái dục hiện đời và cái dục đời sau, nếu sắc hiện đời và sắc đời sau, tất cả thứ ấy là cảnh giới ma, là mồi của ma. Nhân đó tâm sanh vô lượng pháp ác, tăng tham sân và đấu tranh. Đệ tử Thánh khi học bị làm chướng ngại, kia nghĩ thế này: Ta nên được đại tâm thành tựu tự tại, dẹp lấp thế gian, nhiếp trì tâm ấy. Nếu ta được đại tâm thành tựu tự tại, dẹp lấp thế gian, nhiếp trì tâm ấy, như thế tâm không sanh vô lượng pháp ác, không tăng tham sân và đấu tranh. Đệ tử Thánh khi học không bị làm chướng ngại, kia lấy đó mà hành, lấy đó mà học, tu tập rộng truyền bá như thế, liền nơi đây được tâm tịnh. Nơi đây được tâm tịnh rồi thì cái ấy hoặc nơi đây vào bất động, hoặc lấy huệ làm giải, kia thời gian sau mạng chung, ý trước ác đến bất động, ấy là nói tịnh bất động đạo thứ nhất. Ở đây Đức Phật chỉ cho mình thấy rõ, sau khi quán sát dục nó có cái tai họa như ở trên rồi, thì chúng ta là đệ tử của Phật, học rộng hiểu nhiều, biết rằng đuổi theo cái dục như vậy đó là ngăn trở, là chướng ngại cho cái sự học đạo. Biết rõ như vậy cho nên chúng ta muốn thành tựu được cái đại tâm. Chỉ đại tâm ở đây thì có nhiều chỗ giải. Có chỗ giải đại tâm là thành tựu tứ vô lượng tâm, nhưng mà cái chỗ thịt ở đây thì chữ đại tâm là chỉ cho cái tâm cường tráng, cái tâm mạnh mẽ để mà thắng được tất cả những cái lòng tham dục của mình. Bởi vậy cho nên cái đại tâm là cái tâm cường tráng mạnh khỏe, nghĩa là thắng được mọi cái tâm dục, mọi cái lòng dục của mình, được thành tựu vậy thì dẹp lấp thế gian đó, dẹp lấp thế gian, nhiếp trì tâm ấy, tức là giữ cái đại tâm đó. Rồi từ cái giữ được cái đại tâm đó, mình thắng được mọi cái dục rồi, cho nên không còn có cái tham sân si hay là đấu tranh nữa. Đó là người học Phật tới chỗ này sẽ không còn bị chướng ngại. Rồi từ đó mà tu, từ đó mà học, từ đó mà truyền bá thì liền được tâm tịnh, tức là cái tâm trước là một tâm khỏe mạnh, thắng được những cái lòng tham dục vân vân, thì lâu rồi nó thuần thục, nó thành là thanh tịnh. Nơi đây được tâm tịnh rồi, tức là được cái tâm tịnh đó rồi, thì tùy theo ấy hoặc đến vào bất động. Bất động thì mình nói cái khác là định. Rồi cái bất động đó, nương theo cái bất động đó rồi có thêm cái huệ giải nữa, thì sau khi mình lâm chung sẽ tới được cái tịnh bất động, tức là tịnh bất động đạo thứ nhất. Như vậy thì cái tịnh bất động đạo thứ nhất này là nói về quán cái dục, thấy rõ nó để chiến thắng nó, vượt qua nó, tâm mình làm chủ thì sẽ đi tới cái tịnh bất động đạo thứ nhất. Bây giờ tới cái thứ hai,
đệ tử đa văn của Thánh Quán thế này, nếu phát sắc, tất cả thứ ấy đều do tứ đại và tứ đại tạo. Tứ đại là pháp vô thường, là khổ, là diệt. Khi hành như thế, học như thế, tu tập và truyền bá như thế, liền nơi đây được tâm tịnh. Nơi đây được tâm tịnh rồi, tùy theo ấy hoặc nơi đây vào bất động, hoặc lấy huệ làm giải. Kia thời gian sau mạng chung, nhân ý trước ác đến bất động, ấy là tịnh bất động đạo thứ hai. À, như vậy thì cái tịnh bất động thứ nhất là quán dục, thì để quán dục là dục của ngũ dục hay là dục của lục trần, ngũ trần, mà cũng là cái dục của quả dục nữa. Bây giờ tới cái địch, cái thứ hai này là quán sắc. À, sắc tất cả cái hình sắc của hiện tại, hay là nói cái khác là tất cả những cái sắc của các cõi trời, sắc giới sau này. Mình biết tất cả cái đó đều do tứ đại nó thành, mà đó là tứ đại thành là vô thường, là khổ, là diệt. Như vậy mình không có nó, bởi không theo tứ đại, không theo những hình sắc, do đó mà tâm mình được thanh tịnh. Bởi tâm mình thanh tịnh cho nên cuối cùng mình được tịnh bất động đạo thứ hai. Thì như vậy cái thứ hai là quán về sắc. Hay đến cái thứ ba, đệ tử đa văn của Thánh quán thế này, nếu cái dục hiện đời và cái dục đời sau, nếu sắc hiện đời và sắc đời sau, nếu tưởng dục hiện đời và tưởng dục đời sau, nếu tưởng sắc hiện đời và tưởng sắc đời sau, tất cả cái tưởng ấy là pháp vô thường, là khổ, là diệt. Kia khi ấy được tưởng bất động, khi hành như thế, học như thế, tu tập và truyền bá rộng như thế, liền nơi đây được tịnh tâm. Nơi đây được tịnh tâm rồi thì kéo ấy hoặc nơi đây vào bất động, hoặc dùng huệ làm giải. Kia thời gian sau mạng chung, nhân ý trước ác đến bất động, ấy nói tịnh bất động đạo thứ ba. Thì cái tịnh bất động thứ ba này nó gồm cả dục, sắc và tưởng, mà nhất là đây nặng về cái tưởng. À, cái tưởng dục, cái tưởng sắc của đời này, cái tưởng dục và cái tưởng sắc của đời sau, những cái đó phải biết rõ nó đều là vô thường, là khổ, là diệt. À, cái tưởng về dục, cái tưởng về sắc, cái tưởng đó nó là khổ, là diệt. À, mình không có theo nó, mà không theo nó thì y theo đó mà tu hành, lần lần tâm mình được thanh tịnh, mà tâm mình được thanh tịnh rồi thì sau này được vào cái định bất động, tức là tịnh bất động đạo thứ ba. Như vậy cái thứ nhất thì dục, cái thứ hai là sắc, cái thứ ba là tưởng dục và sắc. Và chuyển qua cái khác, đệ tử đa văn của Thánh quán thế này, nếu cái tưởng dục hiện đời và đời sau, nếu tưởng sắc hiện đời và đời sau, và tưởng bất động, tất cả cái tưởng, thứ tưởng ấy là pháp vô thường, là khổ, là diệt. Kia khi ấy được tưởng vô sở hữu xứ, kia hành như thế, học như thế, tu tập và truyền bá rộng như thế, liền nơi đây được tâm tịnh. Nơi đây được tâm tịnh rồi thì theo ấy hoặc nơi đây vào bất động, hoặc lấy huệ làm giải. Kia thời gian sau mạng chung, nhân ý ác đến bất động, ấy là tịnh bất tịnh vô sở hữu xứ đạo thứ nhất. À, bây giờ cái tịnh vô sở hữu xứ, cái tịnh vô sở hữu xứ này tức là chỉ cho cái tu mà sanh về cõi vô sở hữu xứ đó, thì do dứt những cái gì ở trước đó, là cái tưởng sắc của đời này và tưởng dục, tưởng sắc, cái đó đó mình đã dừng, và thêm cái tưởng bất động nữa. À, đây là kể cả cái tưởng bất động, phần còn cái tưởng nào á thì cũng đều là pháp vô thường, là khổ. À, vì vậy mà phải thì không được những cái vô sở hữu xứ. Bây giờ phải bỏ hết những cái đó. À, do bỏ hết các cái tưởng, tưởng dục, tưởng sắc, rồi tưởng bất động. À, những cái tưởng đó mình bỏ hết thì mới đi tới cái chỗ vô sở hữu xứ. Vì vậy cho nên người tu cái pháp này được cái tịnh vô sở hữu xứ đạo thứ nhất. Đệ tử đa văn của Thánh quán thế này, đời này không, thành không, sở hữu thành không, hữu thường không, hữu hằng không, trường tồn không, chẳng biến đổi, chia hành như thế, học như thế, tu tập và truyền bá rộng như thế, liền ở đây được tịnh tâm. Nơi đây được tịnh tâm rồi thì theo kia hoặc nơi đây vào vô sở hữu xứ, hoặc lấy huệ làm giải, người kia thời gian sau mạng chung nhân ý ắt đến vô sở hữu xứ, ấy là tịnh vô sở hữu xứ đạo thứ hai. Cái này có mấy cái từ khó một chút. Đời này không, thành không, thành không tức là thành ngã đó, thành ngã không, theo mình bây giờ là linh hồn đó.
Sở hữu thành không tức là cái sở hữu của thành ngã cũng không, những cái hữu thường không, cái hữu hàng không, trường tồn không, chẳng biến đổi, thì tất cả những cái mà mình nói thường còn, thường có, vân vân, những cái đó đều quán không hết. Đời này không mà, rồi thành ngã không mà, sở hữu của thành ngã cũng không mà, tất cả những cái gì gọi là thường, gọi là hàng cũng đều thấy nó không. Mình quán như vậy, truyền bá rộng như vậy,
rồi thì tâm mình được thanh tịnh. Từ tâm được thanh tịnh đó, sau này thì mạng chung sẽ sanh vào vô sở hữu xứ đạo thứ hai, tức là không vô biên xứ đó. Đệ tử Đa Văn, cửa thánh quán thế này: ta không phải vì khác mà có, cũng không phải vì mình mà có, chia hành như thế, học như thế, tu tập và truyền bá rộng như thế, liền nơi đây được tâm tịnh. Nơi đây được tâm tịnh rồi tỳ kheo ấy hoặc nơi đây được vào vô sở hữu xứ, hoặc dùng huệ làm giải, kia thời gian sau mạng chung nhân ý trước ác đến vô sở hữu xứ đạo, ấy là tịnh vô sở hữu xứ đạo thứ ba. Đến cái này là chỉ cho tự và tha đều không. Ta không phải vì khác có, đó là tha, cũng không phải vì mình mà có, đó là tự. Tự không, tha không, nó quán như vậy, tu tập như vậy thì được cái tâm thanh tịnh. Thì được tâm thanh tịnh đó mà vào vô sở hữu xứ đạo thanh tịnh thứ ba. Như vậy thì ba cái này đều thuộc về cõi trời vô sắc. Như vậy thì ở trước từ dục rồi tới sắc, bây giờ tới cái vô sắc, bây giờ tới kế. Đệ tử Đa Văn, của thánh quán thế này: nếu cái dục hiện đời và cái dục đời sau, nếu sắc hiện đời và sắc đời sau, nếu tưởng dục hiện đời và tưởng dục đời sau, nếu tưởng sắc hiện đời và tưởng sắc đời sau, nếu tưởng bất động, tưởng vô sở hữu xứ, tất cả cái tưởng ấy là pháp vô thường, là khổ, là diệt. Kia khi ấy được vô tưởng, chia hành như thế, học như thế, tu tập và truyền bá rộng như thế, liền nơi đây được tâm tịnh. Nơi đây được tâm tịnh rồi tùy theo kia hoặc hiện đời được vào vô tưởng, hoặc dùng huệ làm giải, kia thời gian sau mạng chung nhân ý trước ác đến vô tưởng xứ, đó là nói tịnh vô tưởng đạo. Thì ở đây là vô tưởng xứ hay là vô tưởng đạo, nghĩa là mình quán tất cả những cái gì là tưởng, tưởng về dục, tưởng về sắc, tưởng về bất động, tưởng về vô sở hữu xứ, tất cả cái tưởng đó, còn có tưởng là nó vô thường, là khổ, là diệt. Mình biết tất cả cái nào thuộc về tưởng đều buông bỏ hết, thì không giữ cái tưởng. Bởi không giữ cái tưởng cho nên được tâm thanh tịnh. Mà từ được tâm thanh tịnh rồi thì trong hiện đời có thể được vô tưởng, còn đời sau thì nhân cái ý mình quán vô tưởng đó mà được vô tịnh vô tưởng đạo. Như vậy thì ở trước ba phần nói về dục sắc và tưởng dục sắc, kế đó ba phần nói về không, vô biên xứ hay là vô sở hữu xứ, ba cái. Rồi cái này là cái thứ tư hay là cái thứ ba. Thứ ba là kể một phần đầu ba, phần không ba, rồi phần vô tưởng này một, là nó thuộc về cái thứ ba. Bây giờ nó chuyển qua đạo giải thoát. Khi ấy Tôn giả A Nan cầm quạt hầu Phật, Tôn giả A Nan chắp tay hướng Phật bạch: Thế Tôn, nếu có tỳ kheo hành như thế, không ngã, không ngã sở, ngã sẽ chẳng có, ngã sở sẽ chẳng có, nếu trước liền xả hết, Thế Tôn tỳ kheo hành như thế đoạn được vào niết bàn chăng? Thì đây là ngài A Nan muốn hỏi Phật. Ngài A Nan muốn hỏi Phật: người tu được cái vô ngã sở,
À, hiện đời vô ngã vô ngã sở, sau này cũng vô ngã sở, thì người đó có thể được vào, nghĩa là tất cả đều xả thì người đó được vào niết bàn chăng? Thế tôi bảo A Nan, việc này không định, hoặc có người được hoặc có người chẳng được, cũng tu vô ngã sở mà có người được niết bàn, người không được niết bàn. Đó, lời trả lời của Phật. À, nghe A Nan nói xưa, Thế Tôn, tùy theo hành thế nào chẳng được niết bàn? A Nan, nếu tùy theo hành như thế, hành không ngã, không ngã sở, ngã sẽ chẳng có, ngã sở sẽ chẳng có. Nếu trước có liền xả hết. A Nan, nếu tùy theo mến cái xả ấy, đấm trước cái xả ấy, A Nan, tùy theo như thế ắt không được vào niết bàn. Ở đây mình thấy quá tế nhị, phải không? Nghĩa là tu tới cái xả, xả hết ngã và ngã sở, tất cả đều xả hết, nhưng mà còn giữ cái xả thì cũng vẫn chưa vào niết bàn. Thì như vậy mình mới thấy cái tu Phật nó quá là tế nhị. Nghĩa là còn một cái niệm giữ cái xả thì cái đó cũng chưa vào niết bàn. Thế Tôn, tỳ kheo, nếu có chỗ thọ thì không được vào niết bàn chăng? À, tức là còn giữ cái xả là còn thọ đó. A Nan, nếu tỳ kheo có chỗ thọ ắt không được vào niết bàn, còn một chút thọ là không được vào niết bàn. Thế Tôn, tỳ kheo thọ thế nào? A Nan, trong cái hành hữu dư, nghĩa là chỗ hữu tưởng và vô tưởng, trong cái hữu nó là bậc nhất, đó là chỗ tùy theo kia thọ. Cái câu này nghe tối nghĩa, phải không? Đức Phật ngài nói rằng trong cái hành hữu dư, hữu dư nghĩa là sao? Nghĩa là chỗ hữu tưởng và vô tưởng, bên có tưởng và bên không tưởng, trong cái hữu nó là bậc nhất, đó là chỗ tùy theo kia thọ. Nói như vậy thì dễ hiểu không? Có hiểu. Bởi thế này, nghĩa là luôn luôn mình nói mình xả tất cả. Mình xả tất cả tức là thành không hay thành có? Nếu xả tất cả dường như không, thấy không? À, nhưng mà mình còn thấy có cái xả. Bởi vì giữa hữu tưởng và vô tưởng, có tưởng và không tưởng, thì luôn luôn mình kẹt bên có tưởng. Cho nên cái xả tất cả thì mình cho nó là không, nhưng bây giờ còn cái xả mình thấy đó là có, mà còn thấy có là còn thọ, mà còn thọ thì chưa được niết bàn. À, cho nên nói là chưa được niết bàn. Như vậy thì để thấy cái chỗ mà muốn đến niết bàn là phải xả mà không còn giữ cái xả nữa. Để chỗ trai nói rằng tỳ kheo kia thọ dư hành chăng? Chữ dư hành này á, là trong các cái lối tu mình buông hết mà còn có thừa một chút chưa buông hết thì gọi là dư hành. Thì dư hành đó, cho nên nó còn một chút thọ đó. Tỳ kheo, Thế Tôn, tỳ kheo kia thọ dư hành chăng? A Nan, như thế, tỳ kheo kia thọ dư hành. Thế Tôn, tỳ kheo hành thế nào ắt được vào niết bàn? A Nan, nếu tỳ kheo hành như thế, không ngã, không ngã sở, ngã sẽ chẳng có, ngã sở sẽ chẳng có. Nếu trước có liền xả hết. A Nan, nếu tỳ kheo không mến cái xả kia, không đấm trước cái xả kia, không trụ cái xả kia, A Nan, tỳ kheo hành như thế ắt được vào niết bàn. À, không mến xả mà không mến, không đấm không trụ thì được niết bàn. Nói cái này để rồi mấy quân đệ chiêm nghiệm lại mới thấy cái tế nhị của người tu. Nếu chúng ta nghĩ chúng ta xả hết, xả cái ngã, xả ngã sở, xả hết, mà nghĩ gặp cái gì mình cũng nghĩ mình xả hết, xả hết, mà còn nghĩ cái xả, giữ cái xả thì còn có động, còn có niệm, phải không? Mà còn có động, còn có niệm là chưa bao giờ được niết bàn. Cho nên xả mà chính cái xả cũng buông thì cái đó là cái chỗ rất là tế nhị, mà được cái đó mới có thể vào niết bàn. Thế Tôn, tỳ kheo, nếu không có chỗ thọ ắt được vào niết bàn chăng? A Nan, Nếu tỳ kheo không có chỗ thọ, ắt được vào niết bàn. Không có chỗ thọ, ắt được vào niết bàn. Tôn giả A Nan chắp tay hướng Phật bạch. Nhưng mà ngang đây tôi dừng lại một chút để nói cho mấy huynh đệ thấy cái tu của mình bây giờ nó có nhiều cái lầm lỗi lớn. Bởi vì có nhiều người tu thì công phu rất nhiều, dụng công rất giỏi, nhưng mà cái niệm chấp của mình bỏ không được. Ví dụ như tu á, thì mình muốn sao? Muốn được đắc đạo, muốn được chứng quả, mình có những cái niệm muốn cho thấy được cái gì đó. Mà những cái niệm muốn đó đó khó mà bỏ lắm, phải không? Muốn cái dở, muốn cái xấu đối với người tu mình còn khả dĩ bỏ được. Còn muốn đắc đạo, muốn chứng quả, cái muốn nó bỏ được không? Thật là khó bỏ, vì nó là một cái động lực để thúc đẩy mình cố gắng. Làm sao mình bỏ được? Mà nếu mình còn giữ được một cái muốn đó đó, tức là còn thọ, chưa xả hết. Mà còn thọ thì chưa có thể vào niết bàn. Bởi vậy cho nên cái chỗ này mà bây giờ mấy huynh đệ thấy có nhiều người tu hay xưng mình sao? Xưng mình là Bồ Tát, xưng mình là gì đủ thứ xưng hết rồi, phải không? Đó. Mà những người đó rồi quý vị nếu mà thấy thì dễ đâm ra hoang mang. Đó. Có nhiều người, đây là tôi nói đại cương cho quý vị nghe để rồi mình chiêm nghiệm cái sự tu hành. Như bây giờ có nhiều người tu, họ luôn luôn họ thấy rằng họ như là cái người đã chứng quả, đã đắc đạo, rồi họ muốn mọi người thấy họ là Bồ Tát, thấy họ là Phật chẳng hạn, thì cái niệm đó, cái tâm đó nó có hết thọ chưa? Mà chưa hết thọ thì chưa phải thiệt. Cho nên Phật thiệt, Bồ Tát thiệt không có những cái niệm đó. Còn có niệm đó thì chưa phải. Mà bây giờ mình nếu mà nghe những cái vị bây giờ diễn tả cái sự tu hành của họ, hoặc là họ được đồ đệ tôn xưng, thì phần nhiều hay có cái đó. Cho nên nó dễ kẹt lắm. Mà chẳng những kẹt trong cái đường tu họ chướng, mà họ còn có thể lầm lầm nhiều người nữa. Cái đó là cái quả đó. Tôn giả A Nan chắp tay hướng Phật bạch: Thế Tôn, đã nói tịnh bất động đạo, đã nói tịnh vô sở hữu xứ đạo, đã nói tịnh vô tưởng đạo, đã nói vô dư niết bàn. Thế Tôn, thế nào là giải thoát của thánh? Như vậy thì trong bài này ngang đây ngài A Nan ngài tóm lược là Đức Phật đã nói tịnh bất động đạo nè, đã nói tịnh vô sở hữu xứ đạo nè, đã nói tịnh vô tưởng đạo, ba cái. Mà trong tịnh bất động đạo trước có ba, tịnh vô sở hữu xứ đạo cũng có ba, tịnh vô tưởng đạo có một, rồi đã nói vô dư niết bàn, tức là xả mà còn thọ thì chưa được niết bàn đó, hết cái thọ thì mới được niết bàn, đó là vô dư niết bàn. Thế Tôn, thế nào là giải thoát của thánh? Ở đây ngã nan hỏi về cái giải thoát của thánh là thế nào. A Nan, đệ tử đa văn của thánh quán thế này: Nếu cái dục hiện đời, cái dục đời sau, nếu cái sắc hiện đời và cái sắc đời sau, nếu cái tưởng dục hiện đời và tưởng dục đời sau, nếu tưởng sắc hiện đời và tưởng sắc đời sau, nếu tưởng bất động, tưởng vô sở hữu xứ, tưởng vô tưởng, tất cả cái tưởng ấy là pháp vô thường, là khổ, là diệt, ấy gọi là tự mình có. Nếu tự mình có là sanh già bệnh chết. A Nan, nếu có pháp này, tất cả đều diệt hết, không còn thừa, chẳng có lại, kia ác không sanh già bệnh chết. Thánh quán như thế, nếu có quán là giải thoát, nếu có vô dư niết bàn gọi là cam lồ. Kia quán như thế, ác được tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu, vô minh lậu, giải thoát rồi liền biết giải thoát, mầm sanh đã hết, hạnh thanh bạch tròn đầy, việc làm đã xong, không còn tái sanh đời sau, biết như Phật. Cái đoạn này Đức Phật nói rõ về cái giải thoát. Giải thoát là giải thoát làm sao? Tức nếu cái dục hiện đời, cái dục đời sau đó là dục, cái sắc hiện đời, cái sắc đời sau là sắc, cái tưởng hiện đời, cái tưởng đời sau là tưởng, rồi cho tới cái tưởng vô sở hữu xứ, cái tưởng vô tưởng, rồi tất cả cái tưởng đó mình đều thấy còn tưởng là còn bị vô thường, là còn bị khổ, là bị diệt mất. Cho nên nếu mình có những pháp đó thì bị sinh già bệnh chết. Bây giờ nếu muốn hết sinh già bệnh chết, tức là giải thoát, thì tất cả những cái pháp mà mình có tưởng ở trên đó, tất cả đều diệt hết, không còn thừa. Nó bỏ hết những cái tưởng trên, chẳng có lại. Nghĩa là nếu mà không còn hỏi cái tưởng thì sinh già bệnh chết theo đó hết. Mà nếu quán như vậy, thấy như vậy đó, thì đó là giải thoát. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái tu giải thoát là phải dứt mọi cái tưởng về cõi dục, mọi cái tưởng về cõi sắc, mọi cái tưởng về cõi vô sắc, và tất cả cái tưởng đều dứt sạch, thì đó là giải thoát. Mà giải thoát như vậy thì tự mình biết được giải thoát rồi thì liền tuyên bố rằng mầm xanh đã hết, hạnh thanh bạch tròn đầy, việc làm đã xong, không còn tái sanh đời sau. Như vậy là thấy được cái chỗ tột cùng. Như vậy thì ở đây nói giải thoát tức là giải thoát cái gì? Cái chủ yếu của người tu Phật, chúng ta phải nắm vững cái tinh thần giải thoát của người tu, không ai nói khác hơn được. Giải thoát là giải thoát sanh tử, phải không? Chúng ta tu hạnh giải thoát. Giải thoát cái gì? Là giải thoát sanh tử. Mà sanh tử, sanh tử ở đâu? Trong tam giới. Cho nên dục, sắc, vô sắc, ba cái ở trong tam giới đó. Ở dục giới mình không dính với cái dục, không có tưởng về dục. Ở sắc giới mình không dính với sắc, không tưởng về sắc. Ở vô sắc mình không dính với vô sắc, không tưởng về vô sắc. Rồi tất cả cái tưởng đó mình dứt sạch. Tưởng về tam giới mình dứt sạch, đó là mình dứt được cái mầm sanh tử. Nếu dứt sạch được nó, không còn tái sinh nữa, thì đó là mình giải thoát sanh tử, không có gì lạ hết. Như vậy thì không còn có tiếp tục ở đời sau, đó là giải thoát. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái giải thoát Phật nói đây rất là đơn giản. Đơn giản không? Nhưng mà mình hành nó đơn giản không? Bây giờ chỉ có cái dục giới đây mà mấy huynh đệ thấy dễ dụa với nó có cực không? Nó là chỉ ở trong cái cõi dục đó thôi. Dục giới đây đó, mà mình muốn thoát được nó thật là như con cá đường ở trong lưới vậy, thấy không? Dễ dụa mà không biết mình tung lũng lưới hay là bị lưới đó nó trói mình luôn, phải không? Bởi vậy cho nên cái tu á, Phật chỉ cái nguyên tắc nó không phải là khó, nghĩa là làm đúng như vậy thì được như vậy, nhưng mà cái làm được á, thì thiệt là chuyện cay đắng chứ nó không phải là dễ dàng. Bởi vì chúng ta quen sống ở trong cái dòng ô nhiễm, cho nên muốn thoát khỏi cái ô nhiễm là một chuyện thật khó. Nhưng mà mình có thể làm được không? Được không? Dám cạo đầu mà không dám. Đâu có cái gì nhát như vậy. Mình dám cạo tóc, mình dám mặc áo nhuộm, mình dám ở chùa làm, mình dám giải thoát chứ, phải không? Cái điều đó là cái điều cương quyết của mình. Trừ khi một hai khi mà mình đang đi rồi bị tai nạn cái gì đó nó làm chướng ngại mình té quỵ rồi mình trồi dậy không nổi thì khả dĩ mình thua, chứ còn đâu có ai chịu nhịn hết, phải không? Quyết tu mà quyết cầu giải thoát thì ai trên đường giải thoát cũng phải tin tưởng rằng mình tiến tới, mình đạt được mục đích, chứ không có thể nào nghĩ rằng mình sẽ là kẻ thua trận, phải không? Đó là cái lẽ thực. Cho nên tôi nhớ rõ Đức Phật nói người tu như mấy người chiến sĩ, nhớ câu đó không? Mà chiến sĩ đã mặc áo nhà binh, đội nón sắt, ôm súng rồi thì phải sao? Nghe nói giặt cho mình chạy liền hay là mình phải ra trận? Nghĩa là hoặc là mình chết tại trận, hoặc là mình thắng giặc chứ không có cái ôm súng chạy. Ôm súng chạy là không có chiến sĩ, không phải là chiến sĩ chút nào hết. Chiến sĩ là cái người không có đầu hàng, đầu hàng không phải chiến sĩ. Thì mình ở đây cũng vậy, đã dám cạo tóc nè, dám mặc áo nhuộm nè, dám nguyện ở chùa giữ giới của Phật để tu thì đó là chiến sĩ rồi. Thì cái chuyện con đường giải thoát không bao giờ lùi được, phải không? Nếu lùi nữa chừng nó là cái kẻ thua trận, mà kẻ thua trận là cái kẻ đáng cho mọi người quý kính, là đáng cho mọi người sao? Nếu kẻ thua trận thì bị phỉ nhổ, bị khinh thường. Bởi vậy cho nên chúng ta đã dám mặc áo nhà binh rồi, phải không? Dám đội nón sắt rồi, dám ôm súng rồi thì phải xông pha ra trận, phải liều chết chứ không có lùi, nhớ như vậy đó. Thì đó là cái trách nhiệm của người tu. Này Phật kết thúc: A Nan, nay tôi vì ông đã nói tịnh bất động đạo, đã nói tịnh vô sở hữu xứ đạo, đã nói tịnh vô tưởng đạo, đã nói vô dư niết bàn, đã nói giải thoát của thánh, như tôn sư vì đệ tử khởi lòng từ bi thương xót, cầu nghĩa và lợi ích, cầu an ổn thái lạc. Nay tôi đã làm, các ông cũng phải tự làm. Đến chỗ vắng vẻ ở dưới cội cây, chỗ yên lặng ngồi yên suy xét, chớ có buông lung gắn tinh tấn, chớ để rồi sao rồi hối hận. Đây là lời răn dạy của tôi, là lời nhắc nhở của tôi. Đọc đoạn này quý vị thấy đau lòng không? Đức Phật ngài nói hết tình với mình, nghĩa là ngài đã dạy về tịnh bất động đạo rồi, đã dạy về tịnh vô sở hữu xứ đạo rồi, tịnh vô tưởng đạo rồi, đã nói vô dư niết bàn, đã nói về giải thoát của thánh. Như vậy là đủ quá rồi. Giống như là một vị thầy thương đệ tử, rồi những cái gì lợi ích cho đệ tử đều đã làm, những cái gì an vui cho đệ tử đều đã tạo. Như vậy thì ông thầy đã làm tròn bổn phận của ông thầy rồi, phải không? Bây giờ còn đệ tử thì phải sao? Đó, cho nên ngài nói nay tôi đã làm, các ông cũng phải tự làm. Đó, Phật đã làm tròn bổn phận của ngài, ngài chỉ dạy cho mình rồi, bây giờ chúng ta phải tự làm. Mà muốn tự làm thì phải làm sao? Đến chỗ vắng vẻ ở dưới cội cây, chỗ yên lặng ngồi yên suy xét, chớ buông lung gắn tinh tấn. Không nên buông lung mà phải cố gắng tinh tấn, chớ để sau rồi hối hận. Tu mà rồi sau này nó không ra trò ra trống gì, rồi tự mình hổ thẹn, tự mình hối hận. Đây là lời răn dạy của Phật, là lời nhắc nhở của Phật, mình phải ráng mà nhớ. Thì như vậy tôi thấy rằng chúng ta học kinh Phật là để thấy những cái gì Phật muốn chúng ta làm, dạy chúng ta làm. Ngài đã chỉ, đã dạy rồi thì chúng ta phải hành, mà chúng ta hành được rồi thì chúng ta sẽ đi tới chỗ giải thoát. Nếu chúng ta không hành thì cái lời dạy của Đức Phật dù chúng ta có học cũng sao, cũng không thể kết quả như ý mình muốn được. Vì vậy cho nên mình phải ráng hành, hành rồi mới được giải thoát. Đó là cái bổn phận của người tu. Phật nói như thế, tôn giả A Nan và các thầy tỳ kheo nghe Phật nói hoan hỷ phụng hành. Như vậy là phần bài này xong.
Sau bài kinh số 3 kinh nghiệm thân.